Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, đau buồn, trăn trở, xao xuyến và lưu luyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người thân là chuyện thường tình. Cho nên trong nhà có đám tang thì bao giờ cũng là chúng ta đến để chia buồn, để chia cái nỗi buồn đó của một người đã mất một người thân yêu của mình. Và khi người thân yêu của mình mất đi thì chắc chắn là mình đau buồn, mình xao xuyến, mình lưu luyến. Nhất là sự ra đi ấy lại là cái chết. Có những người có thói quen là có chết thì phải khóc, mà không mình không khóc được thì phải nhờ ai khóc, đi mướn người khóc, gọi là cười thuê khóc mướn. Có những chuyên viên chuyên môn đi khóc mướn, có. Và khi mà có người nhà có người chết bảo không có tiếng khóc thì nó buồn, rồi lạ thật, không có tiếng khóc thì nó buồn, cho nên là phải khóc, mà không khóc được cho nên là phải thuê cái người ngồi đó. Cứ đến đó mà thí dụ là vai là ông đó, ông ấy chết là vai là chú của mình, đưa 500 ngàn, chú chết, chú ơi là chú ơi, chú ơi, rú lên chú ơi là chú. Đấy, lúc rồi chú cha xong rồi tới cũng mấy người đó ngồi đó, rồi tới cái cô kia đến, đó là vai là anh của mình, là anh hai chết. Anh hai ơi, là anh hai ơi, trời ơi, đường đi thì có, đường về thì không, anh hai ơi, trời ơi. Khóc, mà người kia, người cho tiền thì đứng tỉnh queo, còn người khóc thì vẫn cứ khóc, mà kiếm đâu được ra những giọt nước mắt, có không? Không có. Ngày xưa tôi còn bé thì bà sơ bà ấy dạy là ăn năn tội cách chọn và anh ăn tội cách chẳng chọn. Mấy bà có biết anh ăn tội cách chọn với cách chẳng chọn không? Biết là sao không? Có ai biết không? Sơ có biết không? Ăn năn tội cách chọn và cách chẳng chọn. Thì anh ăn tội cách chọn là hết lòng đau buồn và quyết tâm chừa cải vì mình đã phạm tội làm buồn lòng Chúa. Vì Chúa yêu mình mà mình phạm tội là mình làm buồn lòng Chúa, giống như là đứa bé, giống như là đứa bè. Đây này, cô lên đây với đứa bé, lên đây, tôi vừa mới thấy cô làm mà, cô lên đây. Qua lên. Đây này, tôi cho ví dụ, đây, con bé này, đứa bé. Đây. Đây. Rồi, cô lên đây. Rồi, bé quay xuống còn. Hôm nãy cô vừa mới làm gì nó, cô nói cho mọi người nghe.
Dạ, con quánh.
Con quánh nó, tại sao con quánh nó?
Dạ, nó lầy.
Nó lầy gì con quánh nó? Thì đứa bé nó, có thể nó ngồi im, là vì nó sợ mẹ nó quánh nó. Đấy. Cho nên là nếu mà cô quánh nó, thì nó có thể nó ngồi im, nhưng mà nó vì sợ hay vì yêu cô?
Vì sợ.
Vì sợ. Nếu mà vì sợ mà không dám lì nữa, đó là ăn năn tội cách chẳng chọn, tức là vì sợ quánh. Cho nên là mình sợ Chúa phạt, mình sợ Chúa quấn mình, cho nên là mình không dám phạm tội nữa. Đó gọi là ăn năn tội cách chẳng chọn. Còn ăn năn tội cách chọn là đứa bé này, con có thương mẹ con không? Có, nói đi, con nói đi. Con có thương mẹ không?
Có.
Rồi, nếu mà nó thương mẹ nó thì nó sẽ không có lì nữa, vì nó sợ mẹ nó buồn, vì nó yêu mẹ nó. Con có yêu mẹ không?
Có.
Con có sợ mẹ buồn không?
Có.
Có, vậy con có lì nữa không?
Không.
À, không, rồi, cho mời chào hóa tay thưa anh chị em. Đó gọi là ăn năn tội cách chọn, là không phải là vì sợ bị đòn, nhưng mà sợ làm cho má buồn, vì yêu má cho nên là con sẽ ngoan hơn, vì con yêu má con không có hư nữa để má con khỏi buồn, nhớ không?
Nhớ.
Nhớ không?
À, nhớ.
Con mấy tuổi rồi?
Con 6 tuổi.
Con tên là gì?
Con tên Thanh Tuyền.
Con Thanh Tuyền, Thanh Tuyền có đạo không?
Hả?
Đạo gì?
Dạ con ngoại đạo.
Con đạo gì?
Ở ngoại đạo.
Ở ngoại đạo, trong vừa trong có tay thưa anh chị em. Thấy bé Thanh Tuyền ngoại đạo dễ thương không? Ngoại đạo mà đeo, con đeo cái gì đây biết không?
Con đeo Chúa Giêsu.
Hả?
Con đeo Chúa Giêsu.
Rồi đeo Chúa Giêsu, ai mua cho nó?
Dạ con mua.
Rồi còn con đạo gì?
Con đạo Phật.
Con đạo Phật, còn con nó thì không đạo. Thưa anh chị em, đây là hình ảnh mà rất là dễ thương của một bà mẹ với con. Làm sao mà ai giới thiệu con ở đâu?
Dạ có người đi đây rồi nên giới thiệu cho con.
Con ở đâu đến?
Con ở Long An.
Long An, rồi con đến đây mục đích là gì?
Dạ con xin Chúa ban tin lành cho con của con hết bệnh.
Rồi, Chúa ban cho con của con hết bệnh. Cho nên là chúng ta thấy đó là ăn năn tội cách chọn, có nghĩa là vì yêu mà sợ buồn. Còn cách không chọn là vì sợ uốn, sợ ăn đòn. Đây cha tặng cho chúng con, bé đây cha tặng cho con này con. Đây, tặng cho con cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con có thích cái này không? Thích không? Thích không?
Dạ thích đi con.
Ta có hết.
Con thích, đây cho tặng cho con. Đây là trái tim Chúa Giêsu với thánh nữ Phô-xê-na. Con về con treo ở phòng người con, hay là con treo xe hơi. Nhà có xe hơi không? Nhà có xe ba gác không? Treo xe ba gác đạp mà. Để Chúa cùng vất vả với mình, Chúa lắc lư với mình, đạp xe ba gác. Đây Chúa lành cho chúng con nha. Rồi xin mời chúng con về chỗ. Thưa anh chị em, lúc đó thì tôi được dạy như đấy. Mà đứa nào mà ăn năn tội cách không chọn là bà sơ bái phạt, phải ăn tội cái chọn. Mà cái chọn là phải khóc, vì nước mắt nó không chảy ra lấy gì mà khóc. Cho nên là tôi cúi xuống cũng vậy. Chúa con, Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Mãi mà nước mắt nó không chảy ra, liếc liếc không thấy bà sơ lấy nước miếng quẹt vô. Mở mắt ra chớp chớp chớp, thằng này giỏi, này giỏi, đi ra cho đây đời xưng tội. Còn mấy thằng khác nước mắt không ra, không được xưng tội, phải xưng tội sau. Thế là nó hỏi, ê Long, mà sao mày khóc hay vậy? Mẹ, nước miếng bôi vào. Nước miếng bôi vào thì thành nước mắt chứ có gì đâu. Thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta sống với nhau mà chỉ là những giọt nước miếng trở thành nước mắt thì có thật không? Không thật. Nhưng mà Chúa Giêsu với các tông đồ thì thưa anh chị em, trong giây phút biệt ly mà chúng ta vẫn nghe biệt ly nhớ nhung gì đâu, ta ra ta ta ra ta ta ta, hoặc là bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi. Những giây phút biệt ly như vậy thì người ta thường chăn chối cho nhau những lời tâm huyết phát xuất từ đáy lòng của mình. Người chăn chối thì thỏa lòng, mà người đón nhận thì trân trọng và coi đây như lời thiêng liêng, cho nên tìm mọi cách để mà thi hành cái lời chăn chối của người sắp vĩnh biệt mình. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thì cũng hay lật cái mặt trái của cuộc đời. Tôi vừa mới lật cái mặt trái của cuộc đời, đó là nước mắt chẳng qua chỉ là nước miếng. Và cũng có những lời chăn chối mà cả anh chị em súm lại nghe lời chăn chối, không những nghe lời chăn chối mà còn đưa cái điện thoại ra để thu hình, quay video để thu âm lời chăn chối của bố, của mẹ trước khi chết. Đố anh chị em tại sao họ phải ghi âm, đố anh chị em tại sao họ phải thu hình lời chăn chối đó? Hả? Sao chị nói sao? Chị nói sao? Đây 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 đây.
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn, tại vì khi mà ghi âm với cả ghi hình như thế là người ta để làm chứng. Khi mà cha chết không còn gì để cho mọi người, để anh em phải tranh giành tài sản nhau ạ.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây là một thực tế, mặc dù thực tế rất phũ phàng. Đúng như vậy, là người ta phải thu âm, người ta phải thu hình để anh em khỏi tranh giành, tranh chấp của cái. Vì thay vì lời chăn chối là cái lời thiêng liêng, là cái lời hết sức linh thiêng, thì cái lời chăn chối ấy trở thành một lời hết sức là vật chất, hết sức là thực tế. Đó là cái nhà cho thằng hai nha, còn căn ở quận 7 thì cho con 4 nha, còn cái nhà nhà bè nó rẻ như béo thì cho thằng út nha. Thì thưa anh chị em, thay vì những cái lời chăn chối là con cái phải trân trọng những cái lời đó, thì người ta ghi âm lại để khỏi tranh chấp, khỏi đưa nhau ra tòa. Cô này chắc có cái kinh nghiệm, và anh chị em chúng ta thấy là rất nhiều người cũng có cái kinh nghiệm đó. Ngay cả người ngoài đời thế gian họ như vậy, mà cả những người trong đạo chúng ta đôi khi cũng bị cái cám dỗ của vật chất nó chi phối mình. Cho nên anh chị em cầu nguyện cho nhau để chúng ta đón nhận như lời chăn chối của người thân yêu của mình, không phải nhằm mục đích là để tranh chấp của cải, khỏi tranh chấp ruộng đất nhà cửa, nhưng là để thực hiện những cái gì tâm huyết nhất mà người thân yêu của mình muốn để lại, thưa anh chị em. Cho nên hôm nay bài tin mừng chúng ta vừa mới nghe, Đức Giêsu biết rằng là mình sắp rời bỏ thế gian để về với Chúa Cha. Cho nên trong tình nghĩa thầy trò, và nhất là vì sứ vụ sắp được chuyển trao cho các tông đồ, Đức Giêsu đã có lời chăn chối với các môn đệ như thế này. Nghe đây, lời chăn chối: như Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào thì thầy cũng yêu mến các con như vậy. Anh chị em nghe đi, cái lời đó không phải chỉ nói với các tông đồ, mà lời chăn chối ấy anh chị em hôm nay đang nghe lại chính Chúa nói với mỗi một người chúng ta vào lúc 5:20 ngày thứ năm 23/5/2019 tại giáo điểm tin mừng Nhà Bè. Như Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến các con như vậy. Chúa Cha yêu thương Chúa Giêsu, Chúa Cha yêu thương Chúa Con, vì đó là người con duy nhất, mà yêu đến mức độ mà Cha thầy và thầy là một với nhau. Cái tình yêu đó là tình yêu tuyệt vời và tình yêu tuyệt đối nhất. Cha nói gì thì thầy nói cái đó, Cha bảo thầy làm gì thì thầy làm cái đó, thầy không tự mình mà làm cái gì cả. Tất cả những gì thầy làm, thầy nói là đều bởi Cha mà ra. Hai người yêu nhau đến mức độ mà mình với ta tuy hai mà là một, ta với mình tuy một mà là hai. Một Thiên Chúa nhưng mà ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, và ngôi thứ ba là Thánh Thần. Vẫn là một Thiên Chúa mà thôi. Mà Chúa Giêsu lấy tình yêu của mình với Chúa Cha mà nói rằng là như Cha đã yêu thầy thế nào thì thầy cũng yêu các con như vậy. Cho nên chúng ta thấy mình đến đây, mình cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện qua lời chăn chối của Chúa Giêsu. lời chăn chuối của Chúa Giêsu dành cho chúng ta, đấy là Chúa yêu thương chúng ta lắm, yêu như là Chúa Cha yêu Chúa Giêsu thế nào thì Chúa Giêsu cũng yêu mến chúng ta y như vậy. Anh chị em thấy sướng không? Sướng không? Thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Có không? Hay là bảo Giêsu tưởng chăn chối gì chứ, chăn chối mỗi vậy, tưởng là cho mỗi đứa 10 cây vàng ấy chứ, tưởng là đây là chốc nữa 8 giờ tối nay cha Long sẽ qua đời. Rồi bắt đầu công chùm lại để mà nhận lời chăn chối, rồi cả đoàn lại nhận lời chăn chối, rồi những xe rồi trật tự vệ sinh xuống lại nhận lời chăn chối. Các con hãy có lòng thương xót nhau như Chúa đã thương xót các con. Trời ơi, tưởng chăn chối mới được cây vàng, mới được căn nhà Phú Mỹ Hưng cha. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta chỉ dừng lại những lời chăn chối ở khía cạnh vật chất thì đúng như là cô nói, có thu âm, có ghi hình, người ta có cãi nhau không? Có cãi nhau không? Vẫn cãi như thường. Lý do là vì nhất bên trọng, nhất bên khinh. Tại sao mà bố lại chăn chối cho cái thằng A, thằng cả nhà Phú Mỹ Hưng, mà bố lại chăn chối cho con cái nhà ở nhà bè là sao? Nhà bè nó giá rẻ như bèo, còn nhà Phú Mỹ Hưng đắt như vàng là sao hả bố? Thấy chưa? Ghi rõ lời của bố như vậy mà họ có chịu không? Không. Không. Cho nên đừng tưởng rằng là những cái gì là vật chất có thể đem lại hạnh phúc và đem lại niềm vui cho con người. Điều mà Chúa nói rằng là Thầy ban cho các con niềm vui, Thầy ban cho các con niềm vui, và niềm vui ấy không ai cướp mất được. Còn mà Thầy ban cho con một cây vàng, nó cướp không? Cướp không? Cướp sạch. Thôi cho nó 10 cây vàng đi cho nó chắc ăn. Cướp không? Cũng cướp. Và có bình an không? Không bình an. Cho nên lời chăn chối mà chỉ là di chúc để mà chia gia sản, chia gia tài, bảo đảm chỉ tổ người ta cãi nhau, người ta giành nhau. Mặc dù có thu âm thu hình, người ta vẫn cãi nhau như thường. Bố bất công, bố là bất công. Con là thằng út đây chăm sóc cho bố, bao nhiêu ngày tháng bố nằm liệt giường, con đem bố đẩy xe lăn, con đem bố đẩy xe lăn đi rước ngày 31 tháng 5 rước đứa mẹ. Bố còn nhớ không? Bố cầm hoa tím, con cầm hoa đỏ, con che dù cho bố, con đi rước, có thu âm thu hình, có lên mạng trực tiếp livestream đàng hoàng. Ấy vậy mà cái thằng anh ở nước Mỹ về mà bố lại cho nó nhà Phú Mỹ là sao? Hét ầm ĩ lên. Và ông thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà chỉ di chúc mà để lại vật chất cho con người thì vật chất ấy nó sẽ làm cho con người tranh giành chém giết lẫn nhau và xảy ra huynh đệ tương tàn chỉ vì đồng tiền bát gạo. Huynh đệ tương tàn, cho nên phải có cái gì cao hơn, phải có cái gì sâu hơn. Vì thế mà anh chị em đến đây không phải là chúng ta lãnh nhận cái di chúc là của cải vật chất, danh vọng, chức tước, địa vị, không. Nhưng anh chị em đến đây vì lòng thương xót Chúa. Chúa chăn chối cho chúng ta một điều, đó là nếu anh em giữ giới răn của Thầy thì anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Đấy, nếu anh em giữ những điều Thầy truyền thì anh em ở lại trong tình thương của Thầy. Mà điều Thầy truyền cho anh em đó là anh em hãy, chỉ có 3 chữ thôi, anh em hãy mạnh lên, anh em hãy. Điều Thầy truyền cho anh em là anh em hãy. Mà nếu anh em giữ những điều Thầy truyền thì anh em sẽ ở lại trong tình thương, tình yêu của Thầy. Muốn ở lại trong tình yêu của Thầy, muốn được nên một với Thầy, muốn được Thầy ở lại trong mình, chỉ có một điều duy nhất mà Thầy cần, Thầy truyền, đó là hãy giữ giới răn của Thầy. Mà giới răn của Thầy, lệnh truyền của Thầy có gì là khó, có gì là phức tạp đâu. Chỉ tóm gọn trong 3 chữ thôi, đó là các con hãy và người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của thầy là các con hãy. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu thấy rõ điều đó. Trong bữa tiệc ly, Chúa đã mời gọi và lệnh truyền, chứ không phải là luật một mời gọi, mà lệnh truyền là phải làm, mà không làm thì chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, phải trả lời trước mặt Chúa là tại sao con không yêu thương anh em của con, tại sao con không xót thương anh em của con, tại sao con không yêu thương và tha thứ cho anh em của con như ta đã yêu thương và tha thứ cho con. Thưa anh chị em, cho nên Chúa Giêsu muốn các tông đồ trải dài lệnh truyền ấy không chỉ là bằng lời nói mà là bằng hành động. Và Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina rằng là con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhưng con còn phải thực hành lòng thương xót. Nếu mà chỉ cầu nguyện lòng thương xót không chưa đủ, mà còn phải thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót ấy bằng lời nguyện, lời cầu nguyện, bằng lời nói và bằng việc làm. Chúng ta có nhiều cách để thực hành lòng thương xót, chứ không phải cứ phải có tiền mới thực hành được lòng thương xót. Đây, mời anh chị em thực hành ngay một điều lòng thương xót, thực hành dưới đàn của Chúa là yêu thương nhau. Quay sang bắt tay hỏi thăm người bên phải, anh gái coi, bắt tay hỏi thăm người bên phải coi, khỏe không? Bắt tay người bên trái cái hỏi coi, vui không? Sợ sao mày sợ, cứ quạt không mà không bắt tay ai vậy? Giờ này còn lần hạt cái gì? Giờ này là không phải giờ lần hạt, giờ là giờ nghe lời Chúa. Giờ nào việc đó, lần hạt là lúc mình riêng, hoặc là lần chuỗi chung, đúng không? Chúng ta đã lần chuỗi rồi. Còn giờ này là giờ để nghe lời Chúa, và nghe xong thì phải làm. Đấy, anh chị em có thể thực hành lòng thương xót, anh chị em có thể thực hiện lệnh truyền yêu thương của Chúa rất đơn giản, chỉ bằng một cái bắt tay, bằng một nụ cười, bằng một lời hỏi thăm. Và khi người ta đi lễ ở đây, người ta cảm thấy là gần gũi, thân mật, thân thương, thân yêu, là vì không ai là một hòn đảo, là vì ai cũng cố gắng để thực hành lòng thương xót Chúa, ai cũng gắng để thể hiện tình yêu ấy bằng việc quan tâm chia sẻ cho người khác, với người khác. Rồi, thưa anh chị em, suốt hơn 2000 năm đã qua đi, lệnh truyền ấy đã thực hiện được chưa? Trả lời, lệnh truyền ấy đã thực hiện được chưa? Suốt hơn 2000 năm qua đi, sự giàu có, rồi quyền lực và thực dụng đã càng làm cho con người ngày càng xa nhau ra, như là chị vừa mới nói. Đáng lý ra là lệnh truyền chối chăn là yêu thương nhau, mà người ta ghi âm lại để người ta khỏi đánh giành nhau, tranh giành nhau, thì rõ ràng là lệnh truyền của Chúa đã thực hiện được chưa? Chưa. Lệnh truyền của Chúa là yêu thương nhau mà người ta vẫn nói xấu nhau, vậy đã thực hiện được chưa? Chưa thì đập mạnh lên để mày làm. Đã thực hiện được chưa? Người ta vẫn còn cãi nhau, đã thực hiện lệnh truyền yêu thương chưa? Người ta vẫn còn tranh hơn tranh thua với nhau, người ta đã thực hiện được lệnh truyền của Chúa chưa? Người ta vẫn còn ganh tị ganh ghét nhau, vẫn còn nói xấu nhau, và đã thực hiện lệnh truyền của Chúa chưa? Người ta chia sẻ cơm ăn áo mặc cho nhau, người ta thực hiện được lệnh truyền của Chúa chưa? Còn chưa, chưa bao giờ mới rồi. Giờ còn chưa. Giờ 5:30 chiều rồi mà cứ chưa 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 cái gì. Nhắm mắt nhắm mũi rồi mà chưa. Người ta quạt cho nhau, người ta thực hiện lệnh truyền của Chúa chưa? Vậy thì quạt đấy, nói phải làm chứ, nói không làm thì con không nhơn thua gì cả. Quạt Chúa tôi nhìn đẹp chưa kìa, úi trời ơi, Chúa tôi quạt. Mình làm cái này là mấy người bán máy lạnh là chỉ có ế thôi, không thua gì cả. Chứ tôi có cái máy mà máy còn hơn cả máy lạnh nữa, máy điều hòa không khí mà. Cho nên hơn 2000 năm qua, sự phân biệt giàu nghèo, rồi những gì mà con người ta chỉ lo cho bản thân mình, lo cho cá nhân mình, làm cho con người ta càng ngày càng xa lệch truyền của Thiên Chúa. Vì thế người ta không ngừng củng cố uy tín, mà không phải củng cố uy tín bằng lòng thương xót, mà củng cố uy tín bằng cái quyền lực, mà quên đi lòng thương xót. Củng cố uy tín, củng cố địa vị, củng cố chức tước của mình bằng cái quyền lực mình có trong tay, mà quên đi lòng thương xót. Rồi sự liên đới trong tinh thần trách nhiệm ngày hôm nay người ta cho rằng đó là điều xa xỉ. Rồi cái quan điểm trục dịch là đề tài mà người ta thích hơn. Lúc nào cũng trục dịch, lúc nào cũng chen, lúc nào cũng tranh, lúc nào cũng giành. Thậm chí mà lên xưng tội cũng tranh giành, có không? Lên rước lễ cũng tranh giành, có không? Rồi xuống hoàng cung cũng tranh giành, có không? Nào tranh thì tranh đi. Mức độ xuống hoàng cung có còn tranh thì tôi có lạy bà đấy bà. Quá, nó chỉ tranh là để kiếm cái phần hơn thôi, phần tốt thì người ta mới tranh. Chứ còn cái xấu cỡ xuống hỏa ngục mà cũng còn tranh đấy thì không còn cái gì cả. Không còn cái gì cả, chỉ thấy người ta hơn mình mới tranh, đúng không? Mình muốn vào trước là vào, nếu mà vào trước mà để ăn ngon thì mình có tranh không? Mà vào trước để bị phạt có tranh không? Tôi em nhường chị. Chị cứ đi thoải mái, em đi chót cho. Tuổi. Cho nên mục đích của người ta là để chỉ thỏa mãn cho cái bụng, mà Phao-lô nói rằng là Chúa của họ là cái bụng, rồi củng cố cái ghế, củng cố cái địa vị của mình, chứ không phải là sống và thi hành tâm tư lòng thương xót của Thiên Chúa. Có được địa vị, có được chỗ đứng, có được cái ghế, có được cái mũ thì lo củng cố cái đó bằng chỗ quen biết, bằng cách áp đặt trên người khác, bằng cách là trà đạp lên người khác để mà tiến thân, dưới bất cứ hình thức và bất cứ cái phương tiện nào để đạt được cái mục đích của mình là để có được quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị ở ngoài đời, và đôi khi buồn thay ở trong đạo cũng bị như thế. Cũng bị như thế vì bóng tối, vì Satan nó len lỏi vào trong những cái chỗ đạo đức, và nó làm cho những con người dù là mình đi tu cũng chưa thoát được bụi trần, vẫn còn bị cái bả danh vọng, vẫn còn bị cái bả quyền lực, vẫn còn bị cái bả vật chất, nó làm lu mờ cái lý tưởng tu trì của mình đi, nó làm cho mình xa rời lệnh truyền yêu thương của Chúa. Cho nên nhiều khi chúng tôi rất là ngại khi đứng trên tòa giảng mà phải nói lệnh truyền của Chúa là anh em hãy mạnh lên, anh em hãy vâng giảng và nói cho anh chị em như vậy rất ngại. Biết tại sao ngại không? Biết tại sao không? Vì thưa anh chị em sẽ hỏi: cha ơi, vậy cha đã làm chưa? Cha đã thực hành lệnh truyền của Chúa chưa? Cha đã làm được bao nhiêu phần trăm rồi? Và con thấy rằng cái đời sống của cha nó đi khi nó ngược với lệnh truyền của Chúa. Lúc đó cứng học, giảng cái gì được nữa mà giảng, thưa anh chị em. Nó chỉ có ú à ơ ai ai yêu ơ ao ơ ơ yêu ơ em. Giờ vừa nó ngọng vậy để khỏi làm. Thưa anh chị em, đó một cái thực tế là như vậy. Cho nên chị em thương và cầu nguyện cho chúng tôi. Hôm nay là ngày thứ năm, anh chị em nhớ đến Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể và bí tích chuyển chức. Thương cầu nguyện cho chúng tôi, những linh mục, những người mà lãnh sứ mạng rao giảng. Lãnh sứ mạng là lập lại lệnh truyền của Chúa, mà lệnh truyền của Chúa là yêu thương, mà không phải chỉ là trên lý thuyết, trên sách vở, trên tòa giảng, mà phải sống cái điều đó rồi mới giảng được. Và giảng cái gì thì phải sống cái đó. Vì thế mà chúng tôi cố gắng lắm, thưa anh chị em. Mà sức của con người thì chúng ta thấy rằng mình không thể làm được. Chúa nói không có thầy các con không làm gì được. Không có thầy các con không làm gì được. Không có Chúa các con không làm gì được. Và có Chúa thì mọi sự đều đó thuộc bài rồi đó. Cái gì mà tích cực thì phải vui dơ lên, phải vươn lên, còn cái gì tiêu cực thì phải đập, phải dẹp bỏ đi, nhớ nha. Cho nên thưa anh chị em, xã hội ngày hôm nay chúng ta nhìn vào trong xã hội, mình thấy nhiều khi không có màng gì đến tín nghĩa, không màng gì đến ân tình, không màng gì đến từ bi và lòng thương xót. Đi đâu cũng chỉ thấy chém giết, đọc trên mạng chỗ này thì giết người cho vào cái phi rồi đổ bê tông lên đó, mà cái người làm lại là mấy bà, mà người chết là mấy ông. Thế mấy người giết xong rồi cho vào cái phi rồi đổ bê tông lên đó, mấy bà đấy. Thế không ạ? Rồi chúng ta thấy là Việt Kiều, ỷ mình là Việt Kiều, rồi xách hai cái con chó đi. Rồi người bảo vệ người ta nhắc nhở là con chó nó ị bậy ra cái sân cái vườn như vậy không có nên, thì bắt đầu hai cậu một cô một cậu vinh vang lên chửi bới ầm ĩ lên, rồi xưng mày tao với người ta, rồi nói những lời rất là bất lịch sự, rất là vô lễ, rất là vô giáo dục, để cho người ta quay được cái hình ảnh của một cô một cậu dắt mấy con chó mà nói rằng chó tao chó nằm mấy lạnh đó nha mày, rồi còn chó nó ị ra còn bảo là bây giờ phải đem chó đi thử ADN đấy để biết coi phân là phân chó hay phân người. Xin lỗi anh chị em, thấy không, là một cái xã hội, một cái thế giới mà người trẻ như thế 18-20 mà không có gì đến lòng thương xót, không có gì đến sự quan tâm hay là biết lịch sự, biết tử tế, mà cứ ỷ mình giàu, ỷ mình là Việt Kiều, ỷ mình là con ông cháu cha, ỷ mình là quen biết thần thế, rồi hống hách hiếp đáp người khác, còn ra cái gì nữa hay không. Hay là chúng ta thấy hình ảnh của một cô công nhân đi làm vệ sinh, rồi cô ấy vừa quét xong thì cái cô chủ của một cái tiệm quần áo rồi đem rác ra vứt ra ngoài đường. Cô ấy lại cô ấy nhắc nhở, chúng tôi vừa quét xong, cô ơi cô làm ơn đừng có vứt rác ra đường. Vậy mà cũng chửi bới ầm ĩ lên, còn giơ tay còn táng người ta nữa. Thưa anh chị em, cái hình ảnh đó nó xấu xí quá, chẳng có một tí gì thực hiện được lệnh truyền của thầy là yêu thương nhau, là hãy có lòng xót thương người khác cả. Đâu phải là mình là người giàu, đâu phải là mình là chủ tiệm, rồi mình coi thường những công nhân vệ sinh, rồi mình coi thường những người thấp cổ bé miệng. Thưa anh chị em, và cũng tạ ơn Chúa là nhờ những phương tiện truyền thông họ đưa lên như vậy, để những con người làm bậy, không có quyền hống hách, tự cao, tự đại, tự đắc nữa. Đừng có ỷ rằng mình có tiền, đừng nghĩ mình có quyền, đừng nghĩ mình con ông cháu cha, con ông lớn bà lớn, rồi mình muốn hiếp đáp người khác thì hiếp đáp, muốn làm gì thì làm, không được phép như vậy. Con người với con người thôi, chứ đừng nói là những người con của Chúa. Phải biết tôn trọng luật pháp, phải biết tôn kính trên nhường dưới, phải biết nhân nghĩa lễ trí tín là gì chứ, phải biết rằng là tôn trọng của chung là sao chứ, phải biết rằng là mình đâu phải mình có tiền để muốn làm gì thì mình làm, đâu phải phép là mình có quyền để mình muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, đâu có ý mình có tiền để mình làm gì được như vậy, không. Mà phải chỉ đặt căn bản trên nền tảng là các con hãy, các con hãy như thầy đã, như thầy đã yêu thương các con đấy. Thưa anh chị em, cái nền tảng nó không có cái đó thì chẳng làm được cái gì cả. Không có nền tảng tình yêu thì tất cả mọi cái nó đều phá sản hết. Thưa anh chị em, cho dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ đến mức độ đi nào đi chăng nữa, cho dù có đi lên tận cung trăng hay là hỏa tinh đi chăng nữa, cho dù có lấp biển vá trời đi chăng nữa, mà không có nền tảng căn bản là tình yêu thương như Chúa đã truyền, thì tất cả mọi cái công trình của con người, tất cả mọi cái sự khôn ngoan của con người, có khi chỉ dùng cái sự khôn ngoan ấy, chỉ dùng cái sự sáng tạo ấy mà chế tạo nên những vũ khí hủy diệt hàng loạt, đúng không? Thay vì người ta dùng cái trí khôn của mình mà cái Chúa ban cho để mình chế ra, để mình làm ra những phương tiện phục vụ cho con người, đem lại hòa bình cho nhân loại, đem lại hạnh phúc cho con người, đem lại cho con người có một cuộc sống đầy đủ điều kiện thoải mái nhất, thì thay vì như vậy lại dùng cái đầu óc của mình, dùng tiền của mình và dùng quyền lực của mình để làm ra những vũ khí hủy diệt hàng loạt, đe dọa hòa bình của cả thế giới, rồi đe dọa hết tất cả những người nghèo khổ khác. Thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu mà thế giới ngày hôm nay không nghe lại lệnh truyền của Chúa, không thực hiện lệnh truyền của Chúa, thì bao nhiêu cuộc hội nghị, bao nhiêu cuộc hội đàm, bao nhiêu là họp thượng đỉnh nào đi chăng nữa cũng chỉ là những cuộc đấu đá với nhau, chỉ đấu đá vì quyền lực, vì quyền lợi, đấu đá để tranh giành ảnh hưởng và chiếm phần lợi cho mình mà thôi, chứ chẳng có ai yêu thương người khác đâu. Chỉ có Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau, và con cái của Chúa thì phải sống, phải thực hiện điều răn đó mà thôi. Thưa anh chị em, ta cầu nguyện thật nhiều để lòng thương xót của Chúa được lan tỏa trên con người, để con người có được lòng thương xót mà biết yêu thương nhau. Thưa anh chị em, nếu không thì lời chăn chối của Chúa mãi rơi vào quên lãng mà thôi. Cho nên nếu con người ngày hôm nay không chấp nhận đi vào mối tương quan với Thiên Chúa, thì chúng ta những người Kitô hữu không thể nào thờ ơ trước lời chăn chối yêu thương của Chúa Giêsu được. Bởi lẽ đây là điều căn bản thể hiện căn tính của người Công giáo. Mà mất đi cái căn tính này, mất đi cái tình yêu thương này thì không còn là Kitô hữu nữa. Nếu mà không có lòng thương xót thì cho dù có bao nhiêu khẩu hiệu lòng thương xót, bao nhiêu là cờ lòng thương xót, bao nhiêu là nhóm lòng thương xót, mà không biết xót thương nhau, không biết yêu thương nhau, mà cứ suốt ngày đi hạ bệ nhau, suốt ngày đi nói xấu nhau, suốt ngày đi bêu ríu nhau, suốt ngày bới móc nhau, thì thưa anh chị em, chúng ta còn xa rời dưới răn của Chúa, mà sẽ không bao giờ được nghe là ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, mà chúng ta sẽ nghe rằng là con còn xa nước Thiên Chúa lắm con ạ. Mặc dù con vẫn đọc kinh đấy, mặc dù con vẫn rước sách đấy, mặc dù con vẫn đoàn thể này, đoàn thể nọ, đoàn thể kia đấy, mặc dù con vẫn hoạt động tông đồ đấy, mà con không có tình yêu thương, mà con có không có lòng thương xót với anh chị em của mình, thì con vẫn còn xa rời nước Thiên Chúa lắm. Con vẫn còn nghìn trùng xa cách, vẫn nghìn trùng xa cách với nước Thiên Chúa. Nhớ như vậy thưa anh chị em. Cho nên khi anh chị em đến đây, chúng tôi chỉ tha thiết mong mỏi một điều mà anh chị em có thể nghe cha Long này cứ lúc nào cũng lòng thương xót, lúc nào cũng lòng thương xót. Có người biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng mà tôi sẽ nói cho đến hơi thở cuối cùng. Nếu mà đêm nay tôi chết mà phải chăn chối lại thì tôi cũng chỉ chăn chối lại như Chúa Giêsu đã chăn chối. Anh em hãy có lòng thương xót, anh em hãy có lòng thương xót. Tất cả gia tài của tôi chỉ còn lại hai chữ thương xót, như là Faustina. Chúa nói Faustina, cuối cuộc đời của con tất cả mọi cái sẽ qua đi hết, chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Vì thế mà có người anh em nói với tôi là: cha ơi, họ giết con rồi. Tôi nói nếu mà con nói câu đó thì con biến khỏi nơi này. Ở nơi này không chấp nhận cho cảnh huynh đệ tương tàn. Ở nơi này không chấp nhận cho cảnh người này giết người kia, dù là giết bằng miệng lưỡi, dù là giết bằng giấy bút hay là dưới bất cứ hình thức nào. Không có quyền nói như vậy, không có quyền suy nghĩ được như vậy, không có quyền xét đoán như vậy được. Vì anh chị em chúng ta đến đây đang thực hành lòng thương xót, mình hãy thể hiện lòng thương xót đó ra đã. Mình hãy biết hạ bớt cái tôi của mình đi đã. Mình hãy biết sống khiêm tốn đi đã. Đừng cố gắng thể hiện cái tôi của mình lên. Vì càng thể hiện cái tôi mình lên bao nhiêu thì càng làm cho người ta ghét, càng làm cho người ta khó chịu. Và đó cũng là cái lỗi của mình. Nếu ai ghét tôi thì điều đầu tiên đó là lỗi ở tôi trước. Cho nên người ta bảo trai, người ta viết cái này, người ta nói cái nọ, người ta nói cái kia, bảo tạ ơn Chúa. Vậy cha có phản ứng gì không? Vì đó là lỗi của tôi. Vì tôi làm cái gì cho nên người ta mới khó chịu, người ta mới viết, người ta mới chửi, người ta mới phê bình nọ kia chứ. Cho nên nghe người ta nói thì trước tiên đấm ngực mình và nói lỗi tại, lỗi tại, lôi thôi tại, bậy 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 nữa, lại đổ tội nữa, lại cứ đấm ngực lỗi tại tôi xong rồi lôi thôi tại bà. Không, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng, thưa anh chị em, lỗi tại tôi mọi đàng. Và mình nhìn nhận rằng là người ta ghét mình là vì mình có lỗi. Cái lỗi của mình là đẹp hơn người khác. Có phải có lỗi không? Có không? Có. Mình đẹp hơn người khác là mình có lỗi, là vì làm cho người ta mặc cảm, người ta xấu hơn mình. Cho nên khi mình đi với người xấu thì mình cũng ráng đừng có làm đẹp. Nhớ. Chứ không để ý chuyện đó à? Ai cũng cứ trước khi đi đâu cũng soi gương cho mình thật đẹp. Mà mình cứ nghĩ thử coi, nếu mình đẹp như vậy mà đi với con kia, mình biết rằng nó xấu hơn mình, mình có cần phải làm đẹp nữa không? Không. Mà nên làm hạ bớt đi, để cho con bé kia nó được nổi lên một chút. Mình đã đẹp rồi mà còn làm đẹp hơn, mà con kia đã xấu rồi thì mình mà làm càng đẹp bao nhiêu thì nó càng lòi ra cái con kia nó xấu bấy nhiêu. Vì không có mày là tao đẹp rồi. Mày có biết không? Đáng lẽ là tao chiếm được anh ấy rồi, mà tại vì mày xuất hiện cho nên là anh ấy mới yêu mày mà không yêu tao. Mày có biết không? Ê, thưa anh chị em, đôi khi chúng ta thấy là mình giàu cũng vậy. Đâu có giàu cứ phải là cứ phải khoe của ra là mới chứng tỏ là mình giàu. Đeo cho nhiều vàng vào, đeo cho nhiều hột xoàn, nhiều kim cương vào, rồi đi xe có phải 10 tỷ với mười mấy tỷ, sao cứ phải khoe lên trên mạng làm cái gì nhỉ? Cái sự giàu có của mình như vậy làm cái gì? Mình khoe như vậy là mình có lỗi. Lỗi với ai? Lỗi với người nghèo. Vì mình càng khoe mình có của bao nhiêu thì những người nghèo họ càng mặc cảm, càng buồn bấy nhiêu, càng tủi bấy nhiêu. Chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo. Rồi cái anh chàng thanh niên thì bảo số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mà ông trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi, Chúa ơi. Thì thưa anh chị em, đấy, trong cái tình yêu thương, trong lòng thương xót, có những cái vấn đề rất tế nhị. Mà nếu chúng ta để ý cái đó thì sẽ làm cho cái tình yêu đó nó không bị sứt mẻ. Mình giàu thì mình cố gắng mình che cái giàu đó đi. Những người giàu có nhất trên thế giới chẳng bao giờ ai biết họ giàu. Họ vẫn đi chiếc xe bình thường, họ vẫn ăn cơm bình thường, họ vẫn sống bình thường. Còn những người mới giàu, nhất là Việt Nam, giàu một tí là phải khoe cho bằng được, là phải có biệt phủ, là phải có xe hơi loại độc nhất, mà người ta mới thống kê rằng là ở Việt Nam là một nước nghèo, nước còn lạc hậu. Nhưng tất cả những cái gì giàu nhất, đắt nhất, sang nhất thì đều có mặt ở Việt Nam với số lượng không ít, đúng không? Cái xe mới có trên thế giới này chỉ có được 5 cái thì Việt Nam ông đã chiếm mất 2 cái rồi. Kinh khủng sợ hãi như vậy. Cho nên là họ cứ khoe cái giàu đó ra, và càng khoe cái giàu bao nhiêu thì mình biết rằng người nghèo họ càng buồn, càng tủi bấy nhiêu. Cho nên anh em vô phòng tôi thấy đồ đạc nó chật chỗ nóng nảy, ai cũng bảo sao cha không sắm cái máy lạnh đi. Thì họ cứ bảo là nếu mà cha cần thì con tặng cho cha, con cúng cho cha, con đến con lắp ráp luôn hoàn toàn miễn phí cho cha. Tôi nói tôi cũng muốn máy lạnh chứ. Muốn không? Tôi cũng muốn mát chứ. Muốn không? Tôi cũng muốn nằm mát ăn bát vàng chứ. Muốn không? Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi nằm một cái máy lạnh mà xung quanh tôi còn biết bao nhiêu những người nghèo thì tôi thấy tôi có lỗi với họ. Tôi thấy tôi có lỗi với họ, mặc dù tôi có lấy của họ không? Không. Mặc dù tôi có cướp của người ta không? Không. Mặc dù đó là của cúng, của chân chính. Nhưng nếu mà tôi sống như vậy, tôi vẫn thấy rằng là mình chưa thực sự là có lòng thương xót, chưa thực sự có tình yêu với anh em của mình. Vì người ta sẽ cảm thấy buồn. Anh chị em đến đây đang là nóng mồ hôi mồ kê, nóng quạt gần chết đi, vô gọi cha Long, Long mới mở cửa hé hé ra. Mình hé, tại sao hé hé? Vì mở to quá nó phà hết hơi lạnh ra, chán nóng. cho mới mở hé ra thỏ đầu, có gì đấy. Ngoài thì người ta mồ hôi mồ kê nóng gần chết, trong này cho long thì cứ bóng bẫy mát quá, chẳng có biết được người ta đang nóng nảy bức khổ sở như thế nào. Vậy có đành hay không? Vậy mình có lỗi hay không? Mình có lỗi yêu thương hay không? Có chứ đâu phải. Dù tôi không cướp gì của anh chị em cả, tôi không lấy gì của anh chị em cả, nhưng mà cách sống của tôi nó làm cho anh chị em buồn, làm cho anh em tủi, thì tôi không được phép làm như vậy. Như Phaolô bảo rằng là nếu mà ăn đồ cúng mà làm cho anh em tôi vấp phạm thì tôi không ăn. Mặc dù tôi ăn tôi chẳng tội tình gì cả, tôi ăn đồ cúng không tội tình gì cả vì tôi đâu có tin. Nhưng mà vì nếu tôi ăn như vậy, mặc dù ngon chứ đồ cúng bây giờ chua, tôi đồ cúng đồ chay bây giờ mắc hơn đồ thường đúng không? Nhìn cái con gà quay nó thơm lắm như là gà quay thật, nó bảo không trời bột đấy. Nhìn cái đùi heo chua, tôi nhìn cái con gà rô ti chua tôi tôi. Nhưng mà nó là đồ gì? Đồ chay. Nó chỉ có cho cái mắt mình nhìn thôi, tưởng tượng là nó ngon thôi, nhưng mà ăn vào thì cái vị nó vẫn là bột thôi, thưa anh chị em. Thì nếu mà tôi ăn cái đồ đó mà làm cho người ta vấp phạm thì có nên ăn hay không? Không. Vì ăn đồ chay mà cả 1 triệu đồng một bữa thì thôi, thà tôi về tôi ăn khúc bánh mì thịt, cho dù ăn thịt đi nữa mà chỉ có 15.000 còn đỡ hơn, đúng không? Đỡ vấp phạm hơn cho người ta là mình ăn một bữa chay mà 1,5 triệu, mặc dù chỉ là bằng bột, nhưng mà nó mắc quá. Cho nên thưa anh chị em, rồi có người bảo, xong rồi cha ở đường xa về, cha không có xe, mưa nắng về cha không có sắm một cái chiếc xe hơi mà đi cho nó sướng. Không phải cho nó sướng mà cho nó khỏi mưa khỏi nắng, để cha còn bảo vệ sức khỏe của cha, để cha còn phục vụ, nghe đã không? Hợp lý không? Xuôi tai không? Và tôi cũng có quyền, tôi có suy nghĩ là đúng rồi, tôi phải giữ sức khỏe của tôi chứ, để tôi còn phục vụ anh chị em chứ, rồi nếu tôi đau thì ai phục vụ cho anh chị em chứ. Có đủ ma quỷ nó đưa đủ những cái lý lẽ rất hợp lý để mình xuôi theo, để mình nghe, mình xuôi tai. Nhưng mà anh chị em cứ tưởng tượng đi, anh chị em, người thì xe đò, người thì xe ôm, người thì xe đạp, người thì đi bộ lếch tha lếch thách đến đây. Rồi tới giờ lễ rồi, reng ông cha Long đến phim 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 dập đường, rồi bắt đầu mở cửa bước xuống. Ngồi chơi bước xuống, mà bước xuống làm sao khổ nỗi, đường này đường sình không, đi bộ không chịu đi, rồi mới đi vào đến nơi thì đường nó sình không, vừa bước xuống rớt ngay vào cái vũng nước, giày giếc nó ướt hết cho mà chừa. Đừng có tưởng mà cái xe hơi, trong xe hơi thì ngon, nhưng mà bên ngoài người ta đang nước, người ta đang ngập, người ta đang lụt lội, mình có đành đi xe hơi không? Có đành hay không? Có nên hay không? Trả lời để cho tôi vững khỏi bị cám dỗ. Có nên hay không? Có cần hay không? Đó, vậy thôi, tôi xin vâng. Thì thưa anh chị em, đấy, mình thể hiện cái tình yêu thương đó ra bằng những cái việc rất là thực tế như vậy, để chị em thấy được rằng là nếu mà tôi có giỏi hơn người khác đi chăng nữa thì đối với người dốt tôi cũng là người có lỗi. Vì khi mà tôi tỏ ra tôi giỏi hơn người khác, làm cho những người dốt họ đâm ra mặc cảm. Ngày xưa khi mà tôi đi học, tôi cũng chẳng biết, chắc chú ban này sao tôi không biết, tôi thì chịu khó học, đầu óc thì nó cũng lanh lanh, nghịch nghịch thì nó cũng đỡ hơn đứa khác. Nhưng mà thường tôi làm bài xong, ông thầy giáo cứ bảo đứa nào đi nộp trước thì được điểm cao. Nhưng mà khi mà tôi làm bài xong, tôi liếc mấy bạn chung quanh tôi mà nó còn đang cắn bút thì tôi cũng ngồi tôi cắn bút. Mặc dù tôi làm xong rồi tôi không có nộp, tôi cứ để cho 1-2 đứa lên nộp, rồi lúc đó tôi mới nộp sau. Để sao? Để những người mà họ đang làm bài trễ, họ đang bối rối, họ đang lo vì hết giờ mà vẫn chưa tìm ra câu giải đáp, mà thấy người ta lên nộp ầm ầm là bắt đầu nó hoảng, đúng không? Là hoảng, là mất tinh thần, nó không làm bài được. Cho nên tôi cũng ngồi, tôi cũng cắn bút, thở vắn, thở dài. Nhưng mà lúc đó là tôi đang ngó con bé bên cạnh. Tại nó đẹp. Làm bài xong rồi ngó ai giờ thì ngó nó chứ ngó ai. Thì thưa anh chị em, rất nhiều khi mình cho dù mình có biết, mình cũng đừng có tỏ ra mình biết hết, để cho những người khác còn có cơ hội chứ. Còn có cơ hội chứ. Cho nên có những cái họ nói tôi cứ nhìn, tôi nghe rồi họ nói, dù mình biết là mình cũng chịu khó nghe người ta một tí. Đừng có cái gì ta biết rồi, ta biết hết rồi, ta làm được rồi, cái gì khỏi cần nói, làm cho người ta mất hết cái hứng của người ta đi, làm cho người ta cái thiện chí cố gắng người ta nó không còn hứng thú nữa. Cho nên là nhà bếp nhiều khi ăn cái gì tôi cứ nói với thầy, người ta cho cái gì mấy thầy chịu khó nếm một tí đi, nếm một tí đi, mặc dù mình không thích, nhưng mà mình ăn là vì lòng yêu mến, ăn là vì quý cái tình của người ta, quý tấm lòng của người ta đưa cho mình. Tôi thấy có nhiều bà xách lên đây nguyên một cái buồng chuối mà trái thì to, trái thì bé, trái thì sâu, trái thì ấy, họ xách nguyên cái buồng chuối, mà tôi thấy rằng là cái buồng chuối đấy vẫn giá trị hơn là một cái buồng chuối thật là ngon, thật đẹp, vì đó là họ mua ở ngoài siêu thị. Còn cái bà này là bà mang từ chắc cả đao Cù Lao Ông Trượng, bà lếch thách bà lên đây. Có những người tôi đang vẩy nước thánh, bà ấy nắm tay bà kéo, bà tưởng nghi bà rúi cho tôi một cái bịch đen, bà ấy xôi ăn thì cho đỡ đói. Chúa tôi bà già thấy dễ thương, mà thực sự tôi muốn ăn mà giờ đang vẩy nước thánh mới ăn. Rồi hôm qua hôm kia trời mưa, mưa nó mau đói, rồi nước thánh thấy thằng nó cầm cái bắp, ôi chúng nó gặm mà thèm không chịu được, mà nó cứ dơ, nó gặm trước mặt mình thôi, vẩy nó một cái nó vặn thêm một cái, vẩy thêm rùi nữa, nó gặm thêm rùi nữa, nó cứ dơ dơ thôi. Có điên không ngươi chứ, vẩy cho mày ba rùi để dằn lại cơn thèm. Thì thưa anh chị em, cho nên có những cái mà khi mình thực hiện với đàn yêu thương, mình thể hiện bằng những việc rất nhỏ thôi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, cái gì đó nhỏ bé thôi, chẳng cần phải là yêu thương là phải đau to búa lớn, là phải đi sang rừng rậm Phi Châu làm bác ái, hay là phải xây những nhà thương, hay là làm những chạy cùi vân vân. Chúa ban cho khả năng bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, nhưng trong từ lời nói, từ suy nghĩ và những việc làm của mình hết sức tế nhị. Cái tế nhị, cái tinh tế đó nó làm cho mình thể hiện được cái tình yêu và lòng thương xót. Tôi đưa những cái ví dụ rất là nhỏ. Và cho mình một đồ ăn, mặc dù mình không thích ăn, mà cứ ăn vì tình yêu đi, ăn vì lòng thương xót đi, nếm đi, để mình tập. Có phải cứ cái gì mình thích thì mình ăn, cái gì mình không thích thì mình không ăn. Tôi ngược lại, cái gì tôi cũng ăn hết, mà tôi ăn là vì tôi nghĩ đến cái công lao của người nấu mà tôi ăn, mà như vậy mình thấy ngon hơn. Còn mình ăn mà cứ trời ơi này nấu thế này, trời ơi này nấu thế này nấu kia, mình lúc nào mình cũng càm ràm vì đồ ăn thức uống, làm cho người nấu ai mà chẳng muốn nấu ngon, đúng không? Có ai muốn nấu dở dưới tay quay đấy, ai mà chẳng muốn nấu ngon. Cho nên là người ta làm hết sức người ta rồi, thôi mình ăn là vì cái tình yêu mình đặt trong cái công việc làm của người ta. Cũng giống như vậy, tôi nói với em ca đoàn cứ hát đi, không có lo gì hết. Nó cứ bảo nhỡ con hát không hay, tôi nói tao cũng có hát hay bao giờ đâu, mà ở đây có ai muốn hát dở đâu, giơ tay. Không ai muốn hát dở, nhưng mà họ hát vẫn không hay, có không? Hát không hay chứ không phải là hát dở, hai cái khác nhau. Hát không hay thì có thể là sẽ hay, còn hát dở là dở luôn. Cho nên là mình đừng bao giờ mình cứ ỷ là mình hát hay, rồi mình cứ chê người khác là mày hát ngang, mày hát không đúng, mày hát không vững. Có ai mà muốn hát sai đâu, có ai mà muốn hát ngang đâu. Nhiều khi tôi cũng muốn hát dọc lắm chứ, nhưng mà nó cứ ngang biết sao bây giờ. Cho nên là thưa anh chị em, đấy, có khi mặc dù tôi có thể hát hay, nhưng mà tôi vẫn nén cái giọng tôi lại để cùng với anh em, thà xấu chung hơn là tốt lỗi. Có người hát rất hay, lên rung người lắm, tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, rung cho nó là opera. Nhưng mà nó chọi ra mình hay, nhưng mà cả cái đoàn hát không giống như mình, có hay không? Không. Cho nên đừng có bao giờ tỏ ra là mình là người mà là cầm trịch số 1, cho nên tao phải cầm micro để tao hát, để cho thằng khác phải nể tao. Tình yêu Thiên Chúa như trong như sau. Thật sự cứ phải làm vậy làm cái gì? Chúa tụi, cứ bình thường đi. bình thường đi. Tại sao mà có những người cứ thích là phải tỏ ra mình là số 1 và tỏ ra mình là hay để làm cái gì? Mà mình càng hát hay bao nhiêu thì làm cho những người hát dở họ buồn bấy nhiêu. Thấy không? Buồn bấy nhiêu. Và cả đoàn nó sẽ cảm thấy mặc cảm. Vì khi mà cứ thấy chị ấy đến là không ai dám hát. Có không? À thôi mày ơi, mày hát là chị chê mày đó. Thôi cả các đoàn cứ vậy cho nó chắc ăn. Đấy. Cho nên có những cái mình giỏi, mình hay, mình biết, nhưng vì tình yêu mình phải hạ xuống, giấu bớt, cất bớt đi. Ai có vàng cảm ơn cất đi dùng cái. Vì sao? Vì mình, anh chị em vô đây mà anh chị em đeo vàng, mặc áo thật là rực rỡ, đẹp chứ. Nhưng mà anh chị em tưởng tượng với bao nhiêu người đang bình dân như vậy, tự nhiên mình mặc, mình rực rỡ, bôi nước hoa gì đó, sạc nen gì đó, thông phức lên. Mình đến đâu là cả một đám đông nó thu hút mình lại. Rồi những người khác có buồn không? Người khác xấu có tuổi không? Những người nghèo có thấy mặc cảm không? Cho nên là cất bớt đi. Đến đây thì cất bớt đi. Khi nào mà sang cái thảm đỏ căn nen, căn nét gì bên kia muốn khoe gì thì khoe. Còn đi nhà thờ, đến với lòng thương xót Chúa vui lòng, cất bớt vàng bạc, cất bớt những cái gì sang trọng đi, để trở thành người bình thường như những người khác. Đó là thể hiện tình yêu thương. Và người ta sẽ thấy rằng là đến đây không có mặc cảm, đến đây không có sự phân biệt, đến đây không có phải lo lắng là vì mình thua em kém chị. Vì đến đây ai cũng như ai cả, vì tất cả chúng ta đều là. Một cái câu này mà anh chị em nói được là anh chị em coi như là lên thiên đàng thẳng cánh. Như Đức Thánh Cha Francisco vẫn luôn luôn nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, tôi và anh chị em, tất cả chúng ta đều là. Có hai chữ thôi. Tất cả chúng ta đều là. Tôi nói Đức Thánh Cha nói đi nói lại một cái điều căn bản nhất. Tất cả chúng ta đều là. TN. TN. Thiếu nhi, Chúa tôi thưa bạn. Tất cả chúng ta là thiếu nhi. Cái gì? Bà này thiếu nợ, Chúa thưa bạn. Bà này đang nợ lắm, tất cả chúng ta đều TN là thiếu nợ. Thiếu nhi, thiếu nợ, hai chữ mà TN. Gì? Tất cả chúng ta đều là. Vâng, tất cả chúng ta đều là tội nhân, những con người có tội. Tất cả chúng ta đều là. Mãi lên, tất cả chúng ta đều là. Còn ai dám vinh vang nữa không? Ông tổng giám đốc ơi, ông cũng chỉ là. Cô công chúa ơi, cô cũng chỉ là. Bà hoàng hậu ơi, bà cũng chỉ là. Đừng có tưởng bà ngon lắm đâu. Còn tôi cũng là. Tưởng tôi là cái gì oai lắm, tôi cũng là tội nhân chứ có là cái gì hay ho gì đâu thưa anh chị em. Đây tôi xin phép được đọc cho anh chị em. Những con người họ đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào đây, được tình yêu của Chúa như thế nào đây. Con tên là Trần Thị Phước, 72 tuổi, đang ở Mỹ. Con là người ngoại đạo. Con có nghe Suya của con giới thiệu cho con về lòng thương xót Chúa, nên ngày nào con cũng lên YouTube trực tiếp nghe cha giảng về lòng thương xót của Chúa tại giáo điểm Tin Mừng. Thế là ngày nào con cũng nghe, và trong lòng của con cứ nôn nóng muốn về Việt Nam để đến với Chúa lòng thương xót. Ngày 2 tháng 3 năm 2019, chúng con đã về với Chúa tại giáo điểm Tin Mừng và ở lại đó 12 ngày. Mà anh xem biết ở đây 12 ngày, nhà trọ thì nó như là cá hộp, nó như là trại tù, nó như là trại tập trung, chứ nó không có được máy lạnh hay đầy đủ đâu, mà ở lại đây 12 ngày. Con cũng được cha đặt tay cho ba mẹ con của con và xem lễ đầy đủ, con cảm tạ Chúa. Nay có Suya của con về giáo điểm Tin Mừng, nên con có vài lời đến với Chúa, với cha và cộng đoàn. Cho con gửi chút quà để giúp người nghèo, của ít lòng nhiều, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện ban cho chúng con. Và con cũng cầu nguyện xin Chúa ban cho cha được đầy sức khỏe và hồng ân của Chúa để cha dìu dắt đoàn con trên con đường tín thác. Xin cầu nguyện cho gia đình con được bình an và đầy ơn Chúa. Con Trần Thị Phước, ngoại đạo, 72 tuổi, ở bên Mỹ. Nghe sướng không? Sướng, quá sướng. Đây là con là Maria Minh Phượng, 30 tuổi, thuộc giáo phận Thái Bình. Trong suốt một năm qua, nhờ những bài giảng của cha, trong lúc gặp khó khăn và thử thách nhất, con mới nhận ra được lòng thương xót Chúa và mới biết cách cầu nguyện. Suốt 30 năm qua, con sống và giữ đạo như một cái máy. Hàng tuần trả bài cho Chúa, khô khan nguội lạnh. Đôi lúc nghĩ mình có thể làm được tất cả mọi chuyện, cho tới khi gia đình con có người thứ ba xen vào. Không còn tin vào ai, con mới chạy đến với cha và giáo điểm tin mừng với cộng đoàn lòng thương xót. Lúc được cha cầu nguyện cho con có một cảm giác bình an đến lạ thường. Con chợt nhận ra mình thật tội lỗi và thấy đúng, ngoài lòng thương xót Chúa không còn nguồn hy vọng nào. Sau bao lần ăn vạ với Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse, thì hôm nay Chúa đã cho chồng con trở về với mẹ con của con. Tạ ơn Chúa, con mừng lắm. Xin cha cầu nguyện cho bản thân con được ơn biến đổi để giữ được gia đình mà Chúa đã ban tặng cho con, để gia đình con sẽ gương vỡ lại lành, biết yêu thương và tha thứ cho nhau, biết dạy dỗ con cái, vì gia đình con đã có lúc bên bờ vực thẳm của sự tan nát chia lìa. Con tạ ơn Chúa. Maria Phượng, giáo phận Thái Bình. Con chào cha, con là Maria Bùi Thanh Hằng, đang ở Canada. Con là một tân tòng. Trước đây gia đình con là đạo Phật, nhưng Chúa thương mà cả gia đình con được ơn quay trở lại với Chúa. Nhân có con trai của con về Việt Nam, con viết vài dòng gửi đến cha, xin Chúa và mẹ luôn đồng hành, ban cho cha nhiều sức khỏe và đầy thánh thần, để hàng ngày có những bài giảng về lòng thương xót Chúa thật hay cho chúng con. Tất cả chị em và mẹ con rất mong muốn được về Việt Nam giáo điểm tin mừng để được dìm mình vào lòng Chúa thương xót. Mặc dù con chưa về được, nhưng hàng ngày gia đình con vẫn luôn theo dõi những bài giảng của cha trên YouTube. Những bài giảng ấy, nhờ những bài giảng ấy mà mọi người trong gia đình của con biết đến Chúa và có đức tin vào Chúa nhiều hơn, và xác tín được một điều là Chúa có thật. Con Thanh Hằng, Canada. Thưa anh chị em, đây là một lá thư nữa, xin được đọc cho anh chị em. Con là Phan Thị Hồng Minh, đang sống ở miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An, là người ngoại đạo. Con được người bên đạo cho con đài và sách nên con nghe mỗi ngày. Nhờ đó con mới hiểu được Chúa luôn cứu giúp nhân loại. Thú thật với cha, trước khi mà được nghe đài của cha và chưa mở mạng ra xem, con nghĩ sai về đạo Công giáo. Con nghĩ đạo Công giáo không có tốt. Giờ con đã thấu hiểu ra rằng cha cũng như người đạo Công giáo có lòng nhân ái bao la, là những người con của Chúa sống không ghen ghét. Mỗi buổi chiều cứ 3 giờ con lần chuỗi lòng thương xót, và 5 giờ con xem cha làm lễ lòng Chúa thương xót. Từ nay con nguyện xem cha làm lễ và cầu nguyện lòng thương xót mỗi ngày. Mong cha thương xót cầu nguyện cho gia đình con. Anh chị em nhớ, đây là một người ngoại đạo nha, gia đình ngoại đạo, mà bây giờ cứ 3 giờ là cầu nguyện lòng thương xót và 5 giờ là tham dự thánh lễ trên mạng, trên YouTube. Ở đây những người Công giáo chắc đã làm được như vậy chưa? Con tên là Nguyễn Thị Kim Hồng, ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, tỉnh Bến Tre. Con có đứa cháu, khi vợ nó mang thai tháng thứ 6, bác sĩ khám nói thai bị não úng thủy. Hai vợ chồng đã chạy đến giáo điểm tin mừng nhà bè, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Hai vợ chồng được cầu nguyện thì đầu thai nhi đã trở lại bình thường. Nay cháu đã sinh được 1 tháng, là một bé trai rất dễ thương. Con tạ ơn Chúa muôn ngàn lần. Con là Hoàng Trang ở bên Mỹ. Cảm ơn cha đã cho con và gia đình con biết được lòng thương xót của Chúa. Gần 2 năm qua, từ khi biết đến lòng thương xót Chúa, con và gia đình từng giờ, từng ngày và tất cả mọi việc luôn tín thác vào lòng thương xót Chúa. Sáng nào đi làm, con cũng đến ảnh lòng thương xót Chúa và con nói: Chúa ơi, con đi làm đây, con dâng ngày mới của mẹ con lên Chúa, con tín thác ngày mới của ba mẹ con vào trong vòng tay yêu thương và dầu lòng thương xót của Chúa. Rồi con nói, Chúa ở nhà một mình nhé, con yêu Chúa vì Chúa phải ở nhà một mình, tội nghiệp Chúa. Đã. Mỗi ngày con nói với Chúa như vậy, xong con thấy rất bình an. Đến tối khi về nhà, con cũng nói với Chúa mọi việc trong ngày, khó khăn, thuận lợi, con cũng nói với Chúa, có Chúa con hạnh phúc lắm cha ơi, con Hoàng Trang ở bên Mỹ. Và đây là một lá thư của một người ở trên biển. Con tên là Phêrô Hoàng Xuân Đài, 72 tuổi, ở giáo xứ Long Hương, giáo phận Phan Thiết. Con tạ ơn Chúa và mẹ đã ban cho gia đình con. Con bị bệnh đau bao tử đã trên 20 năm. Các bệnh viện con đi khám đều biểu con nên cắt bỏ cái chỗ bị loét. Con không cắt, con đã uống thuốc trên 20 năm mà cũng không lành. Thuốc nước ngoài, thuốc Mỹ, thuốc Pháp, thuốc Tàu, thuốc ta vẫn không lành. Con nghe được một sơ cho con biết về giáo điểm tin mừng. Vào ngày lễ Chúa Giêsu lên trời năm 2018, con đã đến đây được cha và cộng đoàn cầu nguyện và con đã được Chúa chữa lành. Từ hôm đó bệnh đau bao tử của con không còn đau nữa. Căn bệnh thứ hai là bệnh đau mắt lươn. Cách đây 8 năm con mắc phải chứng bệnh này. Con đi vào bệnh viện quận 3 ở Sài Gòn để điều trị. Ngày 15 tháng 7 2018, bệnh của con tái phát. Con nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện và con đã được Chúa chữa lành. Bệnh đau mắt đến hôm nay không còn nữa. Ngày 21 tháng 7 năm 2018, con vào giáo điểm để tạ ơn. Lúc 2 giờ chiều, có một cơn gió rất lớn, sóng đánh vào thuyền của con sắp chìm. Những anh em trên thuyền đã cầu nguyện với lòng Chúa thương xót và con đã viết thư khấn, xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho thuyền con được tai qua nạn khỏi. Trong thuyền của con đi 3 đứa con trai, 1 đứa con rể và 4 anh em lao động, tổng cộng là 8 người. Cha ơi, con cũng là một người tội lỗi mà Chúa lòng thương xót đã thương tụi con, đã trị cho con bao nhiêu chứng bệnh hiểm nghèo và Chúa còn cứu sống tất cả 8 người của chúng con đi trên biển lênh đênh giữa sóng gió lớn đã được Chúa cứu sống. Con vào giáo điểm tin mừng lần này là lần thứ 11. Con muốn nói lên lời chứng chân thật để cho mọi người biết hãy chạy đến lòng thương xót của Chúa. Chúa sẽ chữa lành các bệnh tật cũng như đã cứu sống thuyền của con trong lúc gặp tai nạn giữa biển khơi. Số thuyền bình thuận của con là 99866, hành nghề đánh bắt xa bờ. Con Phêrô Hoàng Xuân Đài, giáo phận Phan Thiết. Và thưa anh chị em, bây giờ lòng thương xót, bây giờ tình yêu đó không còn đứng trên tòa giảng, không còn chỉ là lời nói mà phải biến thành hành động. Như anh chị em đến đây, đa số là những người bệnh, những người không có cơm ăn, không có mặc, và đặc biệt là những người bại liệt mà không có xe lăn. Hôm nay chúng tôi xin được gửi tặng 2 chiếc xe lăn cho những anh chị em không có xe lăn, mặc dù chân không đi được. Những món quà của lòng thương xót Chúa là những chiếc xe lăn xin được gửi tặng đến. Người thứ nhất là một người đàn ông, người thứ hai là một người cũng đàn ông. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây là trời ơi, móc vào cái này, cái áo này móc vào cái xe rồi còn đâu nữa. Mấy cái ông này. Rồi đây, chị cho mọi người biết chị tên gì.
Dạ, con tên Mai Thị Hiền. Thì chồng con cũng bị tai biến 8 năm nay rồi. Nhưng mà hôm nay có cái chị ở gần nhà, chị giới thiệu hôm nay chồng con từ lâu lắm nay là cũng muốn đi lên đây nên xin Chúa để Chúa chữa cho con, chồng con khỏi. Thì con cảm ơn cộng đồng và Chúa rất nhiều để chồng con khỏi lành cũng đáng.
Lời chị bao nhiêu tuổi?
Nay con 67 tuổi.
Còn anh bao nhiêu?
Chồng con năm nay 75.
Rồi nhà anh chị ở đâu?
Nhà con ở gần Long Điền.
Ở Long Điền, Phước Long. Rồi theo đạo gì?
Con không đạo ạ.
Vâng, còn anh ấy đạo gì?
anh cũng ông cũng không đạo.
Vâng, hai người không đạo, bây giờ đến đây trở thành người có đạo. Hai cái không thành cái có, phải không? Tôi không có không nghèo, tức là tôi không có không nghèo, tức là tôi không không nghèo, tức là gì? Giàu. Hai cái không đạo trở thành cái có đạo. Đạo đây là đạo yêu thương. Anh xem, anh chị đang ở trong đạo của yêu thương. Vì Chúa dạy chúng tôi phải yêu thương nhau. Mà tình yêu ấy không phân biệt là tôn giáo, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc. Vì tất cả chúng ta đều là con của Cha trên trời. Vì thế mình mới là anh em với nhau. Xin được gửi tặng một chiếc xà lan này nha, để chị đưa anh ấy đi. Đến cuối cuộc đời, dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có ước bà chẳng biết gì cả. Đây, chị sẽ đưa anh đến cuối cuộc đời, chịu không?
Con cảm ơn.
Chị đưa anh đi đến cuối cuộc đời, chịu không?
Chịu ạ.
Chịu không?
Chịu.
Chị đẩy anh đi đến cuối cuộc tình, chịu không?
Chịu.
Chị yêu anh đến hết cuộc đời, chịu không?
Chịu.
Trong vòng tay thưa anh chị em. Anh vui không? Vui không?
Dạ, con rất vui ạ.
Vui vì được người vợ mình yêu mình cho đến hết cuộc đời, vui không?
Dạ, đi cha con đến đây cũng nhà là một chị ở bên cũng cho mượn cái máy. Con nghe con cũng muốn đi xuống đây.
Vâng, thưa anh chị em, ông nói là ở nhà bên cạnh hàng xóm có cái máy cho ông ấy mượn, ông ấy nghe nghe xong thì ông muốn đi đến đây, ông muốn ước cầu được, ước thấy. Bây giờ ông không còn phải mượn cái bà hàng xóm nữa, sợ có vợ ông lại khó chịu. Bây giờ ông bà có khó chịu không? Để tôi tặng luôn cái máy để khỏi mượn bà hàng xóm nhá.
Con cảm ơn Chúa mà con cảm ơn thầy.
Rồi tặng thêm cho cuốn sách là Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha để biết về đạo tình thương như thế nào nhá. Rồi đây bà cứ đứng yên đó, đứng yên đấy nhá. Rồi đây người thứ hai, chị giới thiệu cho mọi người biết.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Giang Thị Thanh Thúy, con ở Long Điền.
Văn Thị Thanh Thúy.
Giang Thị Thanh Thúy.
Giang Thị Thanh Thúy bao nhiêu tuổi?
Con 52 tuổi.
Còn đây?
Ông chồng con.
Bao nhiêu tuổi?
49 tuổi.
Dạ. Vui không?
Vui.
Đạo gì?
Con đạo Phật.
Đạo Phật, còn chị đạo gì?
Dạ con trên đạo Câu Đại.
Trong một dòng bó tay thưa anh chị em, chúng ta đây là gặp gỡ những người không đạo, người đạo Phật và người đạo Cao Đài. Đạo nào cũng là con của Chúa, đạo nào cũng phải yêu thương nhau. Và chúng ta đón nhận những anh chị em khác biệt tôn giáo như là những người anh chị em của mình. Và chúng ta cũng tôn trọng niềm tin, tôn trọng tín ngưỡng, tôn trọng tôn giáo của anh chị em của mình. Đến đây chúng tôi không có mục đích là truyền đạo hay là cải đạo, nhưng mà mục đích của chúng tôi chỉ muốn thể hiện tình yêu thương của đạo Công giáo, để cho các anh chị biết hiểu rằng là đạo Công giáo là như thế nào. Đạo Công giáo là đạo yêu thương. Vì Chúa dạy chúng tôi là các con hãy
yêu thương.
Vâng, xin gửi tặng cho anh chiếc xe lăn nha. Anh bị vậy bao nhiêu lâu rồi?
Con bị 13 năm rồi.
Vâng, 13 năm. Rồi nhờ đâu mà anh biết được giáo điểm Tin Mừng hôm nay anh đến đây?
Thì con cũng ở gần xứ đạo Long Điền.
Rồi sao nữa?
Rồi con nghe cái máy, con bảo vợ con đi.
Rồi nghe cái máy, rồi hôm nay tôi cũng tặng luôn cho anh một cái máy nha. Đây là cái máy 270 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Đây xin gửi tặng cho anh chị. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, để chị đọc để biết về đạo Công giáo là cái gì, là người cha yêu thương chúng ta. Và thưa anh chị em, giờ phút này đây, mời anh chị em. Vâng, bé này con. Và giờ phút này đây, chúng ta chứng kiến thêm những cảnh rất là tuyệt vời của những em bé. Của những em bé. Rồi con lên đây con, bước lên.
Bước lên, bước lên.
Rồi, bước lên. Bước lên, bước lên. Đi xem kìa. Rồi, mấy con đứng ra đây chạy.
Đứng ở đây con.
Rồi con đứng dậy, đứng trên. Rồi giỏi quá.
Rồi mấy con đứng dậy. Rồi bé đứng dưới, bé đứng xuống dưới. Rồi con tên gì?
Đặng Tường Vi.
Tường Vi, Tường Vi mấy tuổi?
7 tuổi.
7 tuổi, Tường Vi học lớp mấy?
Một.
Lớp 1, Tường Vi bị bệnh gì đây?
Vút ban đỏ.
Vâng, thưa anh chị em, một đứa bé 7 tuổi học lớp 1 bị bệnh lupus ban đỏ đang ở trước mặt chúng ta. Và bé ấy không chỉ nghĩ đến là mình là người bệnh, nhưng mà còn nghĩ đến những người cô nhi khác. Con đứng lui ra kia tí. Nghĩ đến những em cô nhi khác đang cần sự giúp đỡ chia sẻ của chúng ta. Vì ngày 31 tháng 5 cho cao ra ngoài, bé nào bên trong. À, chúng ta thấy một tràng pháo tay cho tất cả các bé này, thưa anh chị em. Đây là những hình ảnh các em thiếu nhi đang thể hiện dưới răn yêu thương của Chúa đây. Chúa dạy là hãy yêu thương nhau. Bé thì cầm cây con heo, bé thì cầm bao thư, và đặc biệt là có một bé là đang bị đứng trước mặt chúng ta đây, là bị bệnh lupus ban đỏ mà bé vẫn đến đây. Con có cái gì đây?
Có gì hả?
Con có gì? Con cho ai?
Con người nghèo.
Cho ai?
Con người nghèo.
Rồi, cho mời chồng bó tay, thưa anh chị em. Rồi, con mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con có gì đây?
Con có con heo.
Heo cho ai?
Cho cha.
Cha cho ai?
Cho bạn người nghèo.
Rồi, cho mời chồng bó tay nữa, thưa anh chị em. Còn con mấy tuổi?
Con 8 tuổi.
8 tuổi con có cái gì?
Có tiền.
Tiền cho ai? Cho người giàu hay người nghèo?
Người
to. Nghèo hay giàu?
Người nghèo.
Giàu hay nghèo? Cho ai? Nghèo hay giàu? Mai. Nghèo.
Nghèo hay giàu?
Mau to lên.
Nghèo.
Nghèo. Rồi mời chào phó tay, thưa anh chị em. Đây cho ai gửi tặng cho chúng con mỗi bé một cái món quà nha. Đây mỗi bé một món quà, móc khóa lòng Chúa thương xót. Và cảm ơn chúng con đã làm gương cho những người lớn. Những người đáng nhớ, người lớn làm gương cho đứa bé, mà đứa bé lại làm gương cho những người lớn. Hỡi những người giàu có, hỡi những người có dư tiền dư của, hỡi những người có của ăn của để, hãy nhìn đến những đứa bé này. Có đứa có đạo, có đứa không có đạo. Có đứa có đạo, có đứa không có đạo, mà các em vẫn đến đây để thể hiện tình yêu thương lệnh truyền của Chúa, là biết chia sẻ cho những người nghèo. Vì đến ngày thứ 6 31 tháng 5 chúng tôi có cuộc rước và dâng hoa là dành cho những đối tượng. Thứ nhất là các em cô nhi, tức là những người mồ côi cha, mồ côi mẹ. Các em sẽ được đi rước màu với hoa màu trắng cùng với các bà mẹ mang thai và những cặp vợ chồng hiếm muộn. Thứ hai là những người ngoại đạo được mời đi rước cùng với cái bông hoa màu vàng. Thứ ba là những người xì ke ma túy với bông hoa màu xanh. Thứ bốn là những người khuyết tật, những người ngồi xe lăn với bông hoa màu tím. Và cuối cùng là những người ra đi phục vụ thiện nguyện với bông hoa màu đỏ. Thì những thành phần nghèo, đau ốm bệnh, xỉ ke ma túy và cô nhi sẽ được gửi tặng những món quà. Và đây là sự đóng góp chia sẻ của những bé. Và chúng tôi tin chắc chắn rằng những anh chị em khác, những người ở nước ngoài, những người ở khắp nơi đều hưởng ứng lời mời gọi lệnh truyền của Chúa là hãy yêu thương nhau và thể hiện tình yêu thương ấy bằng biết chia cơm sẻ áo cho những người khó khăn của mình. Và đặc biệt là ngày 31 tháng 5 là ngày Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isabel. Cho nên trong suốt tháng 5 này chúng tôi đã đi thăm những người cùi, những người bệnh, những người nghèo ở vùng sâu vùng xa, và sẽ tiếp tục theo gót chân mẹ đi thăm viếng những con người đó để thực hiện lệnh truyền của Chúa như bài hát mà chúng ta cùng cầm lấy cây quạt và chúng ta hát sau đây. Xin mời anh em cùng cầm lấy cây quạt. quạch. Chúng con đeo